Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Xin kính chào quý đệ tử Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta nghe lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, lạy chúng con đến với Chúa trong thời gian này. Chúng con nhận biết sự thiếu sót của chúng con, thiếu trí hiểu của chúng con. Chúng con cần ơn của Chúa. Xin Thánh Linh Chúa Ngài soi dẫn cho chúng con, chạm vào lòng của chúng con. Chúng con gặp gỡ chính Chúa Giêsu trong lời của Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trong giờ toán, một thầy giáo hỏi một học sinh: gia đình em 7 người, cha, mẹ và 5 anh chị em. Mẹ em nướng một ổ bánh chia cho 7 người thì em được bao nhiêu phần trong ổ bánh đó? 1/6 thưa thầy. Em bé trả lời: thầy nghĩ là em quên phân số rồi. Hãy nhớ rằng gia đình em có 7 người. Thầy giáo nhắc: phải thưa thầy. Thì cậu bé đáp: nhưng thầy không biết mẹ em đâu. Mẹ sẽ nói là mẹ không muốn ăn bánh. Bài toán giải sai theo lập trình của phân số, nhưng lại đúng với tấm lòng của những người mẹ luôn yêu thương, luôn nhường nhịn và hy sinh cho gia đình. Đến với lời Chúa, mục tiêu của chúng ta sáng nay là để quý trọng, để khích lệ tình mẫu tử trong cái cách để tôn cao Chúa Cứu Thế Giêsu, là đấng chính Ngài đã tạo dựng, chính Ngài đã thiết lập và Ngài chúc phước cho những người mẹ bằng cách là chính Ngài, Con của Đức Chúa Trời, đã hạ sanh trong lòng của mẹ và là Con của Mary. Tình mẫu tử là tiếng gọi cao quý nhất mà chị em phụ nữ đang cầm giữ. Nó bao gồm cả những người mẹ trong sự tể trị của Chúa son sẻ nhưng vẫn sanh những đứa con tinh thần, những người mẹ nuôi con một mình, và cả những người chị sớm trở thành mẹ cho các em của mình. Đi trong tiếng gọi đó sẽ có những ngày đầm ấm, sẽ có những ngày hạnh phúc. Nhưng mà thời điểm của sầu khổ, của nước mắt thì chúng ta cũng không biết tại sao. Không có câu trả lời nào chính đáng đủ. Và rồi bạn tự hỏi rằng: Chúa ơi, Ngài ở đâu? Và chúng ta sẽ đối diện vấn đề này như thế nào? Câu chuyện Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 16 với tựa đề Đấng Đoái Xem Tôi, chúng ta sẽ gặp người phụ nữ Aga. Aga là một người phụ nữ đã xuống tới tận cùng của cái sầu khổ, và tại đó nàng đã kinh nghiệm và gọi Đức Giê-hô-va, Đấng đã phán với mình là Đức Chúa Trời Đoái Xem. Có thể câu chuyện không có giống hoàn cảnh của chúng ta trong hiện tại, nhưng Kinh Thánh ghi lại những cái việc xảy ra ở trong cuộc đời của Abraham, trong cuộc đời của Sarai và trong cuộc đời của Aga là những cái ví dụ rất là hoàn hảo để chúng ta thấy được nguyên tắc của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Từ trong cõi vĩnh hằng, mục tiêu của Đức Chúa Trời là để Ngài được tôn vinh, và Ngài đã thực hiện qua những cái điển hình ở trong Kinh Thánh đó, Ngài cũng sẽ thực hiện cho chúng ta trong những cái kinh nghiệm tương tự. Trở lại Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 7 chép: thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Sura, thì hỏi rằng: hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: tôi lánh xa mặt Sarai chủ tôi. Bây giờ thử tưởng tượng trong cái hoàn cảnh, có thể là trong hoàn cảnh của hôn nhân, có thể là hoàn cảnh trong gia đình, có hoàn cảnh của trong công việc. Bạn không có phương tiện di chuyển, bạn chưa có ổn định một chỗ cho mình, ngôn ngữ thì bất đồng, giống như là mọi người di dân đến đây. Rồi bạn bị hà hiếp, bạn bị đối xử tệ bạc, nhiều lần muốn đò bỏ đi trong nước mắt, nhưng mà lang thang rồi không có biết đi đâu, không biết làm gì, kẹt hết chỗ. Câu chuyện của bạn nó cũng giống như là cái câu chuyện của cuộc đời của Aga. Nhưng mà ở tận cùng của sầu khổ đó, thì Aga đó, nàng đang có thai. Cái câu chuyện bắt đầu như thế này. Abraham được Chúa hứa trong đoạn 15, tức là đoạn trước, rằng sẽ có con, mà con đó, là ở trong gan ruột của ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi. Và dòng dõi của Abraham Chúa hứa là sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Nhưng mà nhiều năm sau lời hứa vẫn chưa thực hiện. Thì Abraham lúc đó, lúc này trong câu chuyện đã 85 tuổi rồi. Còn Sarai vợ ông thì đã hết thì sanh con. Bây giờ làm sao đây? Thì bà mới nhìn tới cái người nữ nô lệ Ai Cập là Aga. Ồ, nếu mà cô sanh con thì theo luật thì đứa của con của cô sẽ là con của bà chủ, tức là con của bà Sarai. Có thể chăng là đây là cái cách mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa? Sarai có thể nghĩ là như vậy. Và rồi thì Aga đã trở thành vợ lẽ của Abraham, và nàng mang thai. Bởi vì rắc rối với Chúa, hầu hết chúng ta thấy là cái vấn đề mà rắc rối trước tiên đó, nó nằm ở cái chỗ này nè. Khi mà rắc rối với Chúa rồi sẽ dẫn đến rắc rối với nhau. Thì như vậy vì cho nên Sarai rắc rối với Chúa, thì bây giờ họ mới có cuộc chiến tranh tay ba ở trong gia đình. Sarai thì bắt đầu cay đắng, Abraham thì nhượng bộ, nhưng mà ông nhượng bộ trong cái sự phiền muộn. Còn Aga đó thì lúc đó lại lên mặt. Trong câu 5 và câu 6 chép như thế này: Sarai nói cùng Abraham rằng điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, và từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Jehovah sẽ đoán giữa tôi với ông. Có cái gì nó giống giống với Eva nhỉ? Cằn nhằn sau đó chịu hết nổi, thì cuối cùng như là một số ông vẫn làm, thì Abraham đáp cùng Sarai rằng: này, con đòi đó ở trong tay ngươi phân xử thế nào, mặc ý ngươi cho vừa dạ. Thì đoạn Sarai hành hạ Aga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Việc Abraham lấy vợ lẽ ở trong cái thời điểm đó, của tiêu chuẩn xã hội đó, theo tiêu chuẩn đó là hợp pháp. Nhưng không phải những cái gì mà xã hội chấp nhận, những gì có vẻ thuận lợi, như giống như là mình toan tính đó, không phải những điều đó là hợp ý Chúa. Như trong cái câu chuyện, gia đình Abraham được Chúa chọn lựa không phải là một gia đình hoàn hảo. Không phải là một gia đình hoàn hảo. Chúng ta cũng có thể thấy mình ở trong đó. Nhiều lần trong những cái quyết định của mình, nhiều lần trong hành động của mình, chịu ảnh hưởng bởi thế gian, ảnh hưởng của cuộc sống bên ngoài, rồi cái quyết định của mình đó nó là ảnh hưởng đến cái người liên hệ. Và rồi nó cũng để lại cho mình nhiều cái ân hận, mà nhiều lần cũng phải thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, chúng con đã tạo nên cái khủng hoảng này, xin cứu chúng con. Tình trạng chiến tranh ở trong gia đình của Abraham, chúng ta thấy là khi đi đến cái chỗ tồi tệ nhất, đa thê thì luôn sanh ra ghen tương, ra ganh tị, rồi ganh tranh chấp và ứng xử thấp hèn. Vì vậy cho nên Aram thì chẳng vui, Sarai thì lại cay đắng khắc nghiệt. Còn trong khi đó chúng ta biết là Aga không thể chịu đựng được hơn, bỏ trốn trong khi mang thai. Cái thân phận của cô gái nô lệ nó càng đi xuống, khốn khổ, sụp đổ cả vào cái chỗ dựa của người có đức tin đó. Như đã nói, Chúa dùng kinh nghiệm của những nhân vật trong Kinh Thánh để dạy cho chúng ta học biết về nguyên tắc của Chúa hành động xưa và nay không thay đổi. Từ trong cõi vĩnh hằng, mục tiêu của Đức Chúa Trời là để Ngài được tôn vinh. Nó bày tỏ trong cái nguyên tắc thứ nhất: trong thời điểm của thất vọng, điều trước hết quý vị và tôi cần học và cần nhớ, Chúa là đấng thấy chúng ta. Chúa thấy chúng ta trong... Đức Chúa Trời có thấy cách đối xử của Abraham với cô gái nô lệ Ai Cập không? Ngài thấy không? Có. Ngài có thấy Aga đang bị đè nặng dưới một cái sự khắc nghiệt của Sarai không? Có, Ngài thấy. Ngài có thấy cô một cái đêm nào đó ôm cái gói nhỏ đi trong nước mắt không? Có. Ngài có thấy Aga đang trong lang thang ở trong đồng vắng tìm đường về Ai Cập không? Có. Ngài có thấy hoàn cảnh của mỗi người chúng ta không? Có. Ngài thấy, cho nên Kinh Thánh mới chép như thế này: Thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng trong ở trong đồng vắng. Có tuyệt vời không chứ? Người chăn hiền lành đi tìm Aga. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đi tìm chiên lạc. Chúng ta có thể nói là mình đã tìm được Chúa. Có một ngày nào mình nói là mình tìm được Chúa, nhưng mà thật sự ra thì Kinh Thánh cho chúng ta biết là thực sự là Ngài đi tìm chúng ta. Trong khi mình sầu khổ, trong khi lạc lối, trong khi mình hoang ngang mang, thì Chúa tìm mình, thấy mình. Và buổi sáng đó, lý do mà tại sao chúng ta buổi sáng hôm nay ngồi đây. Bây giờ thiên sứ thấy Aga thì hỏi rằng: Hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Khi Chúa hỏi thì Ngài không hỏi để lấy thông tin, như trường hợp của Adam. Khi Adam thất bại thì phạm tội thì Chúa hỏi gì? Adam, ngươi ở đâu? Ngài hỏi để xác định là tôi ở đâu đến và tôi sẽ đi đâu. Có nhiều khi quý vị thấy là mình ấy, nhiều khi mình cũng có lỗi phải không? Nhiều khi cũng một phần hoặc là vì gia đình, có thể là vì anh chị em ở trong hội thánh, nhiều khi làm mình buồn bản thân, mình buồn gia đình, mình buồn anh chị em trong hội thánh, rồi nhiều khi mình cũng muốn hát cái bài hát đi sao? Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Phải không? Xin Chúa cho nghe tiếng Chúa hỏi: Aga, cô gái sầu khổ ngày nay, cô đi đâu vậy? Chạy trốn hoàn cảnh mà không có Chúa. Chạy trốn hoàn cảnh mà không có Chúa. Giữa sa mạc không bánh không nước. Giữa cái cuộc đời khô hạn này mà chạy khỏi Chúa mà ra giữa cái cuộc đời khô hạn này mà không có lời Chúa, không có thần linh của Chúa thì càng tối tăm hơn. Thì càng tối tăm hơn. Aga thì chạy trốn con người, chạy trốn hoàn cảnh, nhưng mà không thể chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. Ngài đã chăm sóc vũ trụ, Ngài chăm sóc dân của Ngài, và Ngài chăm sóc mỗi một người dù rằng mình thiếu sót. Chúng ta nhớ một cái số lời hứa như sau: Thi Thiên đoạn 116 câu 6 câu 7, lời Chúa hứa rằng: Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót, Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hộ đãi ngươi. Chúa Giê-xu cũng hứa rằng, Chúa hứa một cách mạnh mẽ như thế này nè: Ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề có một con chim sẻ nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29 câu 30. Nguyên tắc thứ nhất là Chúa thấy ở trong hoàn cảnh của chúng ta. Bây giờ nguyên tắc thứ hai: trong thời điểm của thất vọng, điều quan trọng tiếp theo quý vị và tôi cần học và cần nhớ: Chúa nghe chúng ta. Chúa thấy, bây giờ Chúa nghe chúng ta. Câu 11: Thiên sứ lại phán rằng: Này, ngươi đang có thai, sẽ sanh một con trai, đặt tên là Ích-ma-ên, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Không biết là Aga đã khóc bao nhiêu đêm trong cái công việc của một người thân phận là nô lệ. Không biết là Aga đã khóc bao nhiêu đêm trong cái hôn nhân, trong cái hoàn cảnh đẩy đưa. Và không biết là Aga đã khóc bao nhiêu đêm dưới cái gánh nặng, dưới cái sự cay nghiệt của hành hạ của Sarai. Và không biết là nàng đã đổ nước mắt bao nhiêu khi ngài lang thang, khi nàng lang thang ở trong đồng vắng. Chúng ta cũng khóc nhiều lần trong thất bại. Không biết quý vị sao chứ tôi có khóc. Tôi thành thực thừa nhận mình thất bại trong sự dài dột của mình, trong hôn nhân, trong gia đình, trong công việc. Mình nhiều khi có những điều mình không thể chia sẻ. Cái bài hát mà ở đây cũng có một vài chị em chúng ta cũng đã hát rồi, lấy ý từ Thi Thiên 18 đó: Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con: từ vực sâu con nài xin Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con. Lấy ý từ Thi Thiên 18. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta không thể kiểm soát mọi điều ở trong cuộc sống. Vấn đề ở chỗ là nếu danh của Chúa Giêsu là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì bạn có tin rằng Ngài đang thấy, Ngài đang nghe và Ngài đang ở với bạn ngay lúc này hay không? Tại đây và ngay cả trong cái hoàn cảnh bế tắc hay không? Chúa thấy, Chúa nghe và Chúa không có im lặng. Vì vậy, ở trong cái thời điểm mà thất vọng, cái nguyên tắc thứ ba quý vị và tôi cần học và cần nhớ là Chúa đoái xem chúng ta. Câu thứ 13: nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình danh là Đức Chúa Trời hay đoái xem, vì nàng nói rằng: chính tại đây tôi há chẳng có thấy được đấng đoái xem tôi sao? Tôi há chẳng có thấy được đấng đoái xem tôi sao? Ở ngay cái giữa đồng vắng, chúng ta biết là ngay cái chỗ nàng đang đi ở trong đồng vắng, không có một ai, mà chính tại đây thì Aga đã nói rằng: tôi thấy được đấng đoái xem tôi. Kinh Thánh mở ra cho chúng ta nhìn vào ân sủng của Chúa. Đây là cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời, luôn thương xót những người sầu khổ. Nếu Chúa dự định của Chúa cho Abraham là ông và dân, mọi dân tộc sẽ nhờ ông mà được phước á, dòng dõi của ông mà được phước á, thì dự định của Chúa cho Aga là gì mà cô nói rằng đó là Ngài là đấng đoái xem? Ở trong câu thứ 10 và câu thứ 11, câu thứ 10: thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng: ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến nỗi người ta đếm không đặng được nữa. Đây là lời hứa Chúa cho Aga. Như vậy thì chúng ta biết là Sarai là vợ chính thức của Abraham thì đã trở thành tổ mẫu của 12 chi phái của Israel. Nhưng mà nếu chúng ta lật ra vài trang sau đó, ở đoạn 25 câu 16 đó, thì Aga là một cô gái Ai Cập cũng đã trở thành tổ mẫu của 12 chi phái của khối Ả Rập ngày nay. Thật là một sự chúc phước lớn. Mình thấy đó, chạy khỏi con người, chạy khỏi hoàn cảnh, nhưng không thể chạy khỏi Chúa là đấng đã đặt chúng ta, mỗi chúng ta vào trong cái hoàn cảnh đó. Có một tin xấu và một tin tốt cho Aga và cho chúng ta nữa. Là trước hết là tin xấu là như thế này: Chúa phán với Aga là phải trở về và thuận phục Sarai. Và tin tốt cho Aga là trở về thì có Chúa đi cùng. Đức Chúa Trời không có hứa đem chúng ta ra khỏi cái hoàn cảnh, mà không chừng coi cũng có thể cái hoàn cảnh nó càng ngày nó càng tệ hơn nữa. Cho đến thời điểm của Chúa. Điểm khác biệt là, nhưng mà cái điểm khác biệt là khi mình chưa biết Chúa đó, thì mình không có hy vọng, mình đối diện với khó khăn, với sầu khổ là một mình. Mình đối diện với khó khăn không có Chúa, mình đối diện với tất cả những điều đó một mình. Bây giờ cũng một hoàn cảnh đó, mà Chúa hứa là gì? Ngài ở cùng chúng ta, Ngài ở cùng bạn, ở cùng tôi. Nhưng mà có điều là Aga phải tin cậy Chúa, đặt tương lai vào Chúa, ôm lấy hy vọng trong Ngài, bám lấy Chúa. Aga thì vâng lời trở về, có Chúa đi cùng. Vẫn nhưng với những cái công việc cô vẫn làm thường ngày của một nô lệ, nhưng không có ở trong tư cách của nô lệ nữa. Aga bây giờ không phải là con trùng đất nữa, không có phải là người không có giá trị ngày xưa nữa. Cũng như là Aga thì quý chị em phải mình phải nhận biết là mình là người phụ nữ được Đức Chúa Trời chú ý, được Đức Chúa Trời lắng nghe, được Đức Chúa Trời tìm thấy và được Đức Chúa Trời bảo vệ. Con trai của Aga thì được Chúa hằng hữu đặt tên. Cô và con trai cô đó, và cả các con của chúng ta nữa, đều được ban cho những lời hứa thật lớn, hy vọng lớn. Và khi chúng ta hướng tâm hồn của mình vào ân sủng của Chúa đó, thì mọi thứ đều thay đổi. Đức Chúa Trời giữ chúng ta trong một cái hoàn cảnh nào đó chỉ đủ cho sự cần thiết của dự định của Ngài. Mà có thể ở trong cái đó, ở trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta cần phải học những bài học để chuẩn bị cho những ngày tươi sáng nữa. Kinh Thánh không có nói là Aga là Sarah sẽ ngược đãi Aga nữa, Kinh Thánh không có nói. Thì có thể là vì rốt cuộc Chúa đang để mắt và Chúa đang thấy. Tại sao Chúa dạy Aga trở về? Nhưng mà nhiều năm sau, ở trong chương 21, thì Chúa bảo với Abraham rằng hãy để cho Aga và Ishmael đi. Ở đoạn này thì Chúa bảo Aga trở về vài đoạn sau, vài năm sau, khi mà Ishmael lớn, thì Chúa bảo yes, hãy để cho Aga và Ishmael đi. Aga cái ngày mang thai, nếu mà quay về Ai Cập thì sẽ kéo cả dòng dõi của mình vào con đường nô lệ cho thần tượng, vào trong một cái đời sống không có đức tin, vô tín. Ra khỏi Chúa thì con cái của mình sẽ ra sao giữa một cái thế giới chúng nghịch này? Ra khỏi Chúa thì con cái mình ngoài kia sẽ là như thế nào đi giữa một cái thế giới mà bây giờ tất cả những cái điều mà họ định nghĩa lại về hôn nhân, định nghĩa về gia đình, họ định nghĩa về tất cả những cái điều mà ngược lại với cái tiêu chuẩn của Chúa. Ishmael con của Aga cũng như là con cái của chúng ta cần được trưởng dưỡng ở trong một cái môi trường của gia đình đức tin. Chúa bảo Aga phải trở về tại vì Ishmael cần được trưởng dưỡng trong một gia đình của đức tin, cần được ở 5 tháng với người mẹ, mà người mẹ đó sẽ thiết lập một cái thế giới quan mà Đức Chúa Trời là trung tâm. Và khi con đủ lớn, lớn lên như vậy thì con sẽ sống theo Đức Chúa Trời làm trung tâm của mình. Mà chúng ta biết là khi mà Ishmael lớn lên ra khỏi tầm tay của mẹ, thì Kinh Thánh chép cho chúng ta biết ở trong đoạn 21 là tay Đức Giê-hô-va vừa giúp đứa trẻ. Khi con cái của chúng ta đến một ngày nào đó nó ở trong dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh, của lời Chúa, của gia đình tín kính, một ngày nào nó ra khỏi tay của mình thì tay Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ nó. Một phóng viên tuần báo London xin Thủ tướng nước Anh là ông Winston Churchill liệt kê danh sách những người từng là thầy giáo đã ảnh hưởng đến ông nhiều nhất. Thì Churchill đã đưa ra một cái danh sách với lời ghi chú. Ông ghi chú như thế này: bạn đã nhắc cho tôi người thầy giáo lớn nhất là mẹ tôi. Quý bà là thầy giáo lớn nhất, không phải là các cô giáo trường chủ nhật, các cô giáo. Mình là người thầy giáo lớn nhất, quan trọng nhất cho cuộc đời của con mình, kể cả trong đức tin, kể cả chuẩn bị cho con mình bước vào đời với một cái niềm tin vào tin cậy của Chúa làm trung tâm. Châm ngôn đoạn 22 câu 6: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi nó. Chúa tạo dựng và chúc phước cho những người mẹ. Cho nên là vì Chúa tạo dựng và Chúa chúc phước, cho nên những người mẹ hãy làm cái công việc của người mẹ như là một phần của sự thờ phượng. Mình ca ngợi Chúa, mình chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp, cái sự lạ lùng Chúa bày tỏ qua con trẻ. Mỗi ngày nó lớn lên nó lạ lùng mà ca ngợi Chúa. Sarah có nan đề nhưng mà Chúa không có bỏ rơi Aga. Chúa cũng không có quên người cô gái đáng thương này, và Chúa cũng sẽ không bao giờ quên mỗi người chúng ta. Người mẹ của đức tin không phải là người mẹ hoàn hảo. Người mẹ của đức tin không phải là người mẹ hoàn hảo. Nhưng mà cái điểm khác biệt với mọi người mẹ là người mẹ có đức tin là người mẹ cầu nguyện và người mẹ đọc Kinh Thánh. Đây là cái điểm khác biệt giữa tất cả mọi người mẹ ở bên ngoài kia. Người mẹ của đức tin là người mẹ cầu nguyện và là người mẹ đọc Kinh Thánh. Tại sao vậy? Đây là cái chỗ mà con mình nó sẽ bắt đầu từ cái tiếng nhỏ ê a gì đó, nó quỳ bên cạnh mẹ đó, nó cầu nguyện với mẹ, nó đọc Kinh Thánh với mẹ đó. Mẹ nó đọc lời Chúa cho nó. Quý vị có thể nói như vậy để quý vị có thể thấy nè, con mình ở trong bụng nó có nghe không? Nó nghe. Con trai của tôi Khoa không có ở đây, tôi xin phép nói cái ngày mà khơi em nó nằm ở trong trong cái lồng kiến đó, thì tôi vẫn nói chuyện với con khi mà Phương mang thai, mà Mà khi biết rồi, khi mà sanh con xong rồi đem trở lên trên kia liền, không có gặp bố mẹ gì hết, tại vì nó thiếu tháng, trở lên thẳng lên trên đau thao liền. Thì khi đến khi mà tôi chạy theo xe theo, tôi chạy theo đó, thì bác sĩ nói đi, he listen to you đó, bác sĩ nói vậy. Và tôi nói, khi mà tôi nói là Khoa ơi bố đây, nó vậy nè, là nó nghe. Cho nên người mẹ đọc Kinh Thánh khi mà con ở trong bụng đó, con mình nó nghe từ bé, nó đã được trưởng dưỡng lên bởi niềm tin, bởi lời của Chúa và bởi lời cầu nguyện của người mẹ. Đây là cái hành trang đầu tiên của con mình bước vào đời đây. Tương giao với Chúa, ôm lấy lời Chúa, phục vụ Chúa sẽ thêm sức mạnh trong việc làm mẹ. Đức tin của bạn sẽ tác động trên dòng dõi mình lâu dài. Từ trong cõi vĩnh hằng, mục tiêu của Đức Chúa Trời là để Ngài được tôn vinh, bày tỏ trong một Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài thấy, Ngài nghe, Ngài đoái xem và Ngài ở cùng. Bởi vì Ngài luôn luôn có một cái dự định tốt nhất cho những người mẹ mà Chúa đã lựa chọn và Chúa yêu dấu để tôn cao Ngài. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.